là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và trao giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2024.
Bế mạc diễn tập Kinh khủng của huyện Yên.
Trên 13.500 lượt hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số của Yên Bái được tiếp cận vốn vay từ chính sách tín dụng.
Tiếp đó, phóng viên chương trình có ghi nhận đẩy mạnh thực hành trong giáo dục nghề nghiệp. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và trao giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Gần một thế kỷ đã qua kể từ ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hòa chung lịch sử hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí tỉnh Yên Bái luôn phát huy sứ mệnh cao cả, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Hoạt động báo chí tuyên truyền của tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên hành trình đổi mới và phát triển. Với 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 12 cơ quan báo chí trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và gần 300 nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Những năm qua, hệ thống báo chí của tỉnh đã được củng cố phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều đổi mới tiếp cận công nghệ hiện đại, từng bước chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, qua đó đóng góp tích cực vào hoạt động thông tin tuyên truyền, là kênh giới thiệu, lan tỏa, quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước, con người Yên Bái đến với bạn đọc trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và những người làm báo trong toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả của hầu hết những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định những kết quả của hoạt động báo chí với những đóng góp quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò sứ mệnh của báo chí cách mạng cũng như xây dựng, tạo lập vị thế và thương hiệu báo chí Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp tuyên truyền, thực sự phát huy vai trò là cơ quan truyền thông, cầu nối, định hướng thông tin, dư luận để đưa nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là những chủ trương chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tích cực tuyên truyền phản ánh đậm nét về các vấn đề thời sự, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tình hình, kết quả và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, các chính sách riêng đặc thù của tỉnh, quảng bá giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đất và người Yên Bái, phát hiện nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay hiệu quả. Từng cơ quan báo chí và mỗi nhà báo cần đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, kiểm định tính chính xác, làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội hướng tới người dân những giá trị chân thiện mỹ, lan tỏa mạnh mẽ những thông tin tích cực, ứng xử văn minh trên mạng xã hội, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đồng thời góp ý phản biện trên tinh thần xây dựng có trách nhiệm, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng lúc, đúng chỗ và tuân thủ pháp luật. Người đứng đầu các cơ quan báo chí cần nghiêm túc trách nhiệm trong kiểm duyệt nội dung thông tin, tránh tình trạng thông tin phản ánh thiếu khách quan, trung thực. Đồng chí cũng đề nghị cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tác, sáng tạo tác phẩm báo chí, khuyến khích động viên đội ngũ những người làm báo tham gia hưởng ứng tích cực các cuộc thi của trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí nhằm xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh cần tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm duyệt đối với cơ quan báo chí trong tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác báo chí, chăm lo xây dựng đội ngũ, tiếp tục tổ chức tốt và nâng cao chất lượng giải báo chí của tỉnh hàng năm. Tiếp tục triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ngành, cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và nhà nước về kỷ luật, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kịp thời trao đổi, quan tâm, giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như chia sẻ những khó khăn thách thức của cơ quan báo chí và đối với mỗi người làm báo hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động báo chí, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn. Cũng trong dịp này, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao giải báo chí năm 2024. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về mảnh đất con người Yên Bái. Tiếp nối truyền thống của nhiều năm qua, giải báo chí Yên Bái năm nay thu hút sự tham gia của các nhà báo đến từ 11 đơn vị, cơ quan báo chí tham dự với 125 tác phẩm, trong đó 40 tác phẩm truyền hình, 20 tác phẩm phát thanh, 47 tác phẩm báo in và 18 tác phẩm ảnh báo chí. Qua đó đã lựa chọn được 41 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Với sự đa dạng về đề tài, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, các tác phẩm tham dự giải báo chí Yên Bái năm 2024 đều bám sát dòng thời sự chủ lưu của đất nước, của tỉnh, khai thác vấn đề sâu, đa chiều, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề xảy ra trong thực tiễn đời sống. Nhiều tác phẩm chứa đựng thông tin có giá trị chính xác, trung thực, tin cậy, hấp dẫn, có hiệu quả và hiệu ứng xã hội cao, kịp thời biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, quảng bá du lịch. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đề cập nhiều mặt trái, những bất cập còn tồn tại, thể hiện rõ nét sự dấn thân của tác giả, sự công phu, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của người cầm bút, của cơ quan báo chí. Nhiều tác phẩm mang tính phản biện cao, đề xuất các giải pháp thấu đáo, có cơ sở khoa học, có tính khả thi cho những vấn đề tồn đọng. Tại buổi gặp mặt, hai giải A được trao cho tác phẩm truyền hình Chuyện người gác rừng nơi ngọn nguồn chế tạo của nhóm tác giả Giàng Dũ, Nguyễn Hoàng, Anh Tuấn, A Lù của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và tác phẩm báo viết Xây dựng nguồn kế thừa chất lượng cho Đảng, cách làm của Yên Bái của tác giả Quang Thiều, báo Yên Bái. Riêng thể loại phát thanh và thể loại ảnh báo chí năm nay không có giải A. Ban tổ chức cũng trao 8 giải B, 12 giải C và 19 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự giải. Nhân dịp này, 10 hội viên Hội Nhà báo tỉnh được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, 3 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ công tác hội năm 2023 được nhận giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày diễn ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đã hoàn thành các nội dung và đạt kết quả xuất sắc. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024, ngày 11 tháng 6 đã diễn ra phần vận hành cơ chế và diễn tập thực binh xử trí tình huống A2. Trong phần vận hành cơ chế, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện Lục Yên và xã Tân Lĩnh đã thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo tinh thần nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, nghị định số 21 của Chính phủ. Các hội nghị diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, bám sát chức năng nhiệm vụ phù hợp với tình huống đề ra, đảm bảo cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự công an và các ban ngành đoàn thể làm tham mưu trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh. Phần thực binh phối hợp xử trí tình huống A2 do lực lượng công an làm nòng cốt được chuẩn bị chu đáo, công phu, hành động của các bộ phận tham gia diễn tập đã thể hiện được sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ. Trong quá trình xử trí tình huống đã kết hợp đa dạng các hình thức đấu tranh, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân. Sáng ngày 12 tháng 6, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024 tiếp tục chương trình với nội dung thực hành tác chiến phòng thủ có bắn đạn thật. Theo đó, trong phần thực binh bắn chiến đấu, các lực lượng tham gia bắn đạn thật đã vận dụng đúng nguyên tắc vào từng giai đoạn chiến đấu và tình huống cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện tham gia diễn tập. Sau 1,5 ngày với sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và lực lượng vũ trang huyện, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Lục Yên đã hoàn thành đúng kế hoạch, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, được ban chỉ đạo đánh giá đạt loại xuất sắc. Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024 đã biểu dương các lực lượng thành phần tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia diễn tập nghiêm túc, sát thực tế trong từng nội dung, thể hiện được công tác lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy điều hành, phối hợp của các cấp các ngành. Ban tổ chức diễn tập huyện đã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, căn cứ chiến đấu giả định đáp ứng yêu cầu chiến thuật sát với tình hình thực tế, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện sau này. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã tặng giấy khen cho 19 tập thể, 61 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024.
Ngày 12 tháng 6, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, 12 tháng 6 năm 1979, 12 tháng 6 năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 45 năm, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã phát triển về mọi mặt, đóng góp vào sự phát triển chung của nền văn học nghệ thuật cả nước. Hơn 4 thập kỷ, từ chỗ chỉ có 54 hội viên, đến nay Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã có 157 hội viên sinh hoạt ở 9 hội, chi hội, thành viên, trong đó có 54 hội viên các hội chuyên ngành trung ương. 10 năm trở lại đây, hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 30 trại sáng tác trong tỉnh, 40 chương trình thực tế sáng tác, 40 cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, 20 cuộc hội thảo tọa đàm. Hội đã tổ chức thành công 78 cuộc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh, của đất nước với trên 4.000 tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật được trưng bày, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế. Là một trong 3 cơ quan báo chí của tỉnh, hội đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Với nội dung phong phú đa dạng, hình thức sinh động, tạp chí Văn nghệ Yên Bái không chỉ là diễn đàn của văn nghệ sĩ trong tỉnh mà còn kịp thời đưa chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật. Cùng với tạp chí Văn nghệ Yên Bái, hai ấn phẩm Văn nghệ Yên Bái vùng cao và trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử cũng đã góp phần không nhỏ trong việc đưa văn học nghệ thuật Yên Bái đến gần hơn, nhanh hơn, đa chiều hơn tới độc giả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân. Các thế hệ văn nghệ sĩ Yên Bái đã không ngừng nỗ lực sáng tạo. Từ năm 2015 đến nay, hội viên của hội đã đạt 484 giải thưởng quốc tế, trung ương, khu vực và của tỉnh. Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều năm được nhận cờ thi đua và bằng khen của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, năm 2018, hội đã được trao tặng huân chương lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong những năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái tiếp tục phát huy tâm huyết, luôn đổi mới sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, mang lại hiệu quả xã hội tích cực, hướng con người tới chân thiện mỹ. Đồng chí cũng đề nghị hội tăng cường xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ vững mạnh toàn diện, tâm huyết với nghề. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát triển các tài năng văn học nghệ thuật trẻ của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để khích lệ động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà, sáng tác quảng bá hình ảnh Yên Bái đến với bạn bè trong và ngoài nước. Nhân dịp này, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật cho 6 hội viên của hội. Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông EMC tổ chức chương trình truyền hình thực tế Tiếp sức hồi sinh phát sóng trên kênh VTC7 Today TV, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để vươn lên trong cuộc sống. Tiếp sức hồi sinh là một chương trình truyền hình thực tế được kênh truyền hình Today TV tổ chức lần đầu tiên từ tháng 4 năm 2013, là cầu nối tiếp sức cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước vươn lên trong cuộc sống. Chương trình được thực hiện bằng hình thức phóng sự, trò chuyện trực tiếp với các nhân vật, bác sĩ, khách mời có liên quan cùng sự tài trợ của các nhà hảo tâm. Tại chương trình đã kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng quà cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gồm anh Bàn Văn Chiến là hộ nghèo, xã Tân Nguyên, có con bị viêm màng não cấp đang phải mổ tại Bệnh viện Bạch Mai, được chương trình tiếp sức hồi sinh hỗ trợ 1 máy cắt cỏ trị giá 2 triệu, 1 con bò giống trị giá 6 triệu và các nhà hảo tâm hỗ trợ 3 triệu đồng. Hộ bà Nguyễn Thị Đào ở xã Cẩm Ân thuộc diện hộ nghèo có hai con bị tàn tật nặng hệ khuyết tật vận động, được hỗ trợ 60 con gà giống, thức ăn chăn nuôi trị giá 5 triệu và 5 triệu đồng tiền mặt. Hộ ông Trần Văn Thường, xã Phú Thịnh, nuôi 4 cháu nhỏ mồ côi, cha mẹ bỏ đi từ sớm, được chương trình tiếp sức hồi sinh hỗ trợ sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, các mạnh thường quân hỗ trợ 10 triệu đồng. Hộ bà Nguyễn Thị Nữ là hộ nghèo đơn thân tại thị trấn Yên Bình, được chương trình hỗ trợ 8 triệu đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ 10 triệu đồng. Bà Tướng Thị Tâm, xã Vũ Linh có hai con bị bệnh máu trắng thường xuyên phải điều trị, được chương trình hỗ trợ 60 con gà giống và 5 triệu đồng tiền mặt. Câu lạc bộ Nữ Kinh doanh huyện hỗ trợ 3 triệu đồng. Bà Đặng Thị Bắc, xã Vĩnh Kiên được chương trình hỗ trợ 60 con gà giống và 5 triệu đồng tiền mặt. Các mạnh thường quân hỗ trợ 5 triệu đồng. Đặc biệt tại chương trình, cá nhân MC Quyền Linh đã trao tặng mỗi hộ gia đình 5 triệu đồng tiền mặt để động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động đã giúp hộ nghèo, hộ khó khăn và các em học sinh tại huyện Yên Bình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện huyện Yên Bình chuẩn bị đón quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 38 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho 37 tổ chức doanh nghiệp với tổng diện tích được cấp phép trên 650 ha. Hiện có 28 mỏ đang khai thác, 2 mỏ đang xây dựng cơ bản chưa có sản phẩm, 4 mỏ chưa hoạt động khai thác, 4 mỏ tạm dừng hoạt động. Ngoài ra còn có 26 nhà máy chế biến đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Lục Yên liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn lao động tại các mỏ khai thác, chế biến khoáng sản, khiến 4 người tử vong. Để hạn chế tình trạng này, huyện Lục Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra về việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các mỏ đá doanh nghiệp, tại các hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản đã được đưa ra bàn bạc thảo luận chất vấn và đưa ra các giải pháp cụ thể. Nhờ đó, 5 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện Lục Yên không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu bước vào giai đoạn 2 của cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Nga và Belarus. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận hạt nhân Nga-Belarus có mục tiêu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước liên minh Nga và Belarus. Trước đó, binh sĩ nước đã trải qua quá trình huấn luyện để vận hành tên lửa Iskander và gắn đầu đạn đặc biệt tên lửa siêu vượt âm Kinzhan. Giai đoạn 2 của cuộc diễn tập này tập trung vào duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của nhân lực và khí tài trong triển khai vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật để bảo vệ chủ quyền của nhà nước liên minh. Trong giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 tại quân khu miền Nam, quân đội Nga tập trung vào quá trình chuẩn bị đạn cho hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, cuộc tập trận hạt nhân lần này cần được đặt trong bối cảnh phương Tây và NATO có những động thái mà Moscow coi đây là bất ổn cho Nga.
Truyền thông Israel đưa tin phong trào Hamas đã có động thái từ chối một số nội dung trong đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. Hôm 11 tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, qua đó kêu gọi thực thi ngay lập tức và vô điều kiện lệnh ngừng bắn mới ở Gaza. Ông Sami Abu Zuhri, thủ lĩnh cấp cao của Hamas, cho biết phong trào này đã sẵn sàng tham gia đàm phán về những vấn đề liên quan. Ngoài ra, ông cho rằng điều quan trọng là Mỹ có thể đảm bảo rằng Israel sẽ thực hiện các bước đi theo nghị quyết này hay không. Tuy nhiên, một quan chức Israel tiết lộ rằng phong trào Hamas đã thay đổi tất cả các thông số chính và quan trọng nhất, trong đó bao gồm việc bác bỏ đề xuất thả con tin do Tổng thống Biden đưa ra.
Ngày 11 tháng 6, người phát ngôn của Cung điện Versailles, Pháp cho biết nhiều du khách đã được sơ tán sau khi chuông báo cháy vang lên tại địa điểm du lịch nổi tiếng này. Theo phát ngôn Cung điện Versailles, phần mái nhà đang xây dựng trong cung điện bị bốc cháy. Và vì lý do an toàn, du khách trong cung điện đã được yêu cầu sơ tán. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động gần 100 lính cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương cho biết đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng và hỏa hoạn không ảnh hưởng đến các bộ sưu tập tại cung điện. Hiện cung điện Versailles đã mở cửa trở lại. Cung điện Versailles là địa điểm thu hút du khách du lịch nhiều thứ ba ở Pháp sau Disneyland và bảo tàng Louvre. Trong năm 2023, cung điện này đã đón 8,1 triệu lượt khách tham quan, phần lớn là du khách nước ngoài.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, dù thế giới đã ghi nhận bước tiến đáng kể trong việc giảm lao động trẻ em trong 2 thập niên, nhưng xu hướng này đã bị đảo ngược hoàn toàn trong những năm gần đây do xung đột khủng hoảng biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Theo ILO, Hiện có khoảng 63 triệu bé trai và hơn 97 triệu bé gái phải gồng mình trước gánh nặng mưu sinh. Châu Phi là khu vực có số lượng lao động trẻ em cao nhất thế giới với 72 triệu trẻ, tương đương 20% số trẻ em của châu lục này. Tiếp đó là châu Á Thái Bình Dương với 62 triệu trẻ, chiếm 7% số trẻ em của khu vực. Thống kê của các tổ chức quốc tế cho thấy mỗi năm có tới 40 triệu trẻ em trên thế giới bị gián đoạn việc học tập, trong đó hàng triệu trẻ em phải tìm miếng cơm manh áo lo cho gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực đã qua đào tạo cho thị trường lao động hiện nay. Do đó, với phương pháp giảm lý thuyết, đẩy mạnh các hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp kéo gần khoảng cách giữa các sách vở và cuộc sống. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng mở rộng đa dạng hóa ngành nghề phù hợp nhu cầu xã hội, gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên sau tốt nghiệp. Đây cũng là những giải pháp thiết thực góp phần giảm tình trạng thừa thầy thiếu thợ.
Những buổi học thực hành đã trở nên quen thuộc đối với các bạn học sinh của trường Cao đẳng Yên Bái. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được thỏa sức luyện tập sáng tạo, nâng cao các kỹ năng làm nghề. Đặc biệt, nhà trường đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị từ bàn ghế, ly cốc nguyên liệu cho đến việc trang trí không gian tại các phòng thực hành để giúp học sinh được tiếp cận nghề một cách gần nhất và dễ dàng nhất. Được thường xuyên tham gia thực hành, em Hoàng Thị Hà, trường Cao đẳng Yên Bái cảm thấy tự tin hơn bởi những kiến thức được học không chỉ trên sách vở mà em có thể tự tay làm những sản phẩm của mình để trau dồi, nâng cao kỹ năng làm nghề. Hà chia sẻ.
Trong quá trình học, bọn em được thực hiện rất là nhiều, được nâng cao kỹ năng tay nghề, được học hỏi nhiều các món lạ hơn. Em mong muốn cái nghề mà mình đang theo học này sau này sẽ cho em một cái nghề ổn định và thu nhập tốt ạ.
Chia sẻ thêm về phương pháp giảm lý thuyết, tăng cường thực hành, cô giáo Vũ Thị Hà, giảng viên khoa văn hóa du lịch, trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Ngoài đào tạo tại phòng thực hành ra thì chúng tôi còn đưa các bạn đi thực tập và đào tạo thực tế tại các doanh nghiệp, các khách sạn, các cái quán bar để cho các bạn tiếp cận với thực tế môi trường làm việc và đào tạo cho các bạn kỹ năng mềm khi mà tiếp xúc với khách hàng trực tiếp, bởi vì hiện tại thì các quán bar đều là đào tạo theo mô hình quán bar mở, nên là cái kỹ năng giao tiếp cũng như là các cái kỹ năng mềm khác để phục vụ trực tiếp cho khách hàng là rất quan trọng. Vì vậy mà chúng tôi đã đào tạo theo hướng là tiếp xúc, cho các bạn tiếp xúc với khách hàng trực tiếp để nâng cao các kỹ năng cũng như là kiến thức và kỹ năng mềm. Sau này khi ra trường đi làm thì các bạn sẽ tiếp cận được với các cái môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.
Với quy mô đào tạo trên 1.000 học sinh, sinh viên chính quy và trên 300 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo khác, trong đó có tới 20 mã ngành, cả hệ trung cấp và cao đẳng như kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống, khối nghệ thuật du lịch. Đây đều là những mã ngành đã có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực đã qua đào tạo. Do vậy, để giúp học sinh được rèn nghề vững vàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, trường Cao đẳng Yên Bái đã thực hiện chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tỷ lệ thực hành chiếm tới 70%. Nhờ đó đã giúp học sinh, sinh viên nâng cao được các kiến thức kỹ năng, giúp các em tự tin hơn sau khi ra trường. Em Lù A Cớ, lớp trung cấp kỹ thuật chế biến món ăn K22, trường Cao đẳng Yên Bái bày tỏ.
Việc mà được các thầy cô giáo chỉ dẫn, chúng em làm đến các thầy cô giáo làm đến đâu thì chúng em làm được đến đấy. Làm được các món ăn ví dụ như là Âu Á với cả món ăn đặc trưng của địa phương, chúng em cũng làm được và các thầy cô dạy rất là tốt và rất là thực tế. Em mong rằng là sau này khi ra trường sẽ tìm được và làm được ước mơ mà mình mong muốn ạ.
Cô giáo Hà Thị Loan, trường Cao đẳng Yên Bái cho hay.
Với các giáo viên nói chung và với bản thân cá nhân tôi nói riêng thì luôn luôn truyền đạt cũng như là hướng dẫn, gọi là cầm tay chỉ việc, cũng như là hướng dẫn tận tình chỉ bảo để các em có thể thực hiện được, chế biến được các món ăn Âu Á cũng như là các món ăn đặc sản của địa phương trong tỉnh Yên Bái. Thế và cùng với đó thì sau khi được học tập cũng như là trải nghiệm 2 năm học trung cấp tại trường thì sau khi ra trường thì các bạn học trung cấp chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn thì đều có được việc làm và cũng có một mức lương rất là ổn định. Thế và hàng năm thì với khối nghề kỹ thuật chế biến món ăn của nhà trường thì tuyển sinh lúc nào cũng rất là đông và cũng rất là đông và cũng rất là nhiều bạn tham gia học.
Với cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư, chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao, việc tăng cường thực hành trong phương pháp đào tạo của các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động qua đào tạo đang có xu hướng gia tăng. đồng thời cũng là cơ hội để học sinh, sinh viên sau khi ra trường tìm kiếm được việc làm với nguồn thu nhập ổn định.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, song đội tuyển Việt Nam vẫn bước vào lượt trận cuối bảng F với sự tập trung và tinh thần quyết tâm cao nhất. Phút 13, đội tuyển Iraq sớm vượt lên dẫn trước. Ở khoảng cách gần 30m, Hussein Ali tung cú sút trái phá tung lưới đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, Iraq vẫn làm chủ thế trận. Phút 71, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Ali Jassim sút bóng ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm vào chân của Hoàng Đức, đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Philip bó tay đứng nhìn. 9 phút sau, Iraq đưa được bóng vào cầu môn Việt Nam lần thứ 3 nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Phút 84, Tuấn Hải lập công rút ngắn cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, tới phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, sau cú sút đưa bóng đập cột dọc rọi ra của đồng đội, Yamen Hussein băng vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-1 cho Iraq. Đội tuyển Iraq đã lập nên lịch sử khi lần đầu toàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với 6 điểm, xếp thứ 3 bảng F. Cũng tại vòng loại World Cup, Thái Lan đã có chiến thắng trước Singapore nhưng họ vẫn phải chịu nỗi buồn bị loại. Hàng tá cơ hội ngon ăn được Thái Lan tạo ra, tuy nhiên phải mãi tới phút 37 Voi Chiến mới có bàn mở điểm do công của Suvanat. Bước sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục dâng cao để ghi thêm bàn. Tuy nhiên điều đó trở thành con dao hai lưỡi khi mở ra khoảng trống cho Singapore bất ngờ gỡ hòa ở phút 57. Phan Đi là người lập công với cú sút xa hiểm hóc. Sức ép rất lớn được Thái Lan tạo ra, nhưng rồi Voi Chiến chỉ kịp ghi hai bàn vào lưới Singapore nhờ công của Unamed và Vong Con lần lượt ở phút 79 cũng như 86. Chung cuộc, Thái Lan thắng Singapore với tỷ số 3-1. Họ cùng 8 điểm với Trung Quốc bằng cả hiệu số bàn thắng, bàn thua. Tuy nhiên, Thái Lan chỉ xếp thứ 3 bảng C khi kém Trung Quốc thành tích đối đầu. Cũng tại bảng C, những ngôi sao nổi bật ghi dấu ấn vào bàn thắng định đoạt số phận trận đấu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Có lợi thế sân nhà và tung ra đội hình mạnh, dù vậy đội tuyển Hàn Quốc vẫn gặp vô vàn khó khăn trước đội tuyển Trung Quốc. Giữa thế trận giằng co, bước ngoặt chỉ xuất hiện nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao. Phút 61, từ tình huống tấn công được khởi xướng bởi Son Heung-min, Lee Kang-in xuất hiện đúng lúc đệm bóng tung lưới Trung Quốc khai thông bế tắc. Khoảnh khắc còn lại, đội tuyển Trung Quốc bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Hàn Quốc, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 Trung Quốc. Như vậy, đội tuyển Hàn Quốc khép lại hành trình vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với ngôi đầu bảng C cùng thành tích bất bại 16 điểm trên 6 trận. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm, dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.